Chớ nhìn bất cứ cái gì như là một lầm lỗi. Chớ nhìn bất cứ cái gì như là một đức hạnh. Tự do với hy vọng, sợ hãi và nghi ngờ. Tu hành trong sự để cho kinh nghiệm tạm thời khởi sanh tự nhiên và được tự nhiên giải thoát. Trong cách này, mọi kinh nghiệm trở thành các sự nâng cấp, các sự làm mạnh thêm. Vào những lúc thực hành ẩn cư, có khi tâm được mềm dẻo, có sự tiến bộ trong tu hành tâm linh và thiền giả hứng khởi với các bài hát êm đềm. Có khi tâm không thuần thục được, tu hành tâm linh giảm sút, chú tâm bị tán loạn và thiền giả cảm thấy khốn khổ sâu xa. Một số kinh nghiệm cao và thấp khởi sanh vào lúc tách lìa sanh tử và niết bàn. Thay vì cảm thấy thất vọng hay kiêu hãnh, hãy giữ mình vào điểm then chốt là để sự vật xảy ra tự nhiên mà không dính mắc. Như thế, con sẽ có thể đem chúng vào con đường. Hãy hoàn thành sự thực hành nhập thất không mệt mỏi và không lạc vào phóng tưởng. Thế rồi, thứ gì cũng sẽ là một trợ đạo. Thứ hai, để tịnh hóa chướng ngại của bệnh tật và đau đớn của thân, có 5 điểm. Căn cứ nơi đó bệnh tật trú ẩn, nguyên nhân để cho bệnh tật xảy ra, các hoàn cảnh làm nó hoạt động, các hậu quả chín mùi của nó và cách thức chữa lành nó. Thứ nhất, bệnh tật tiềm ẩn trong thức nền tảng, trong cách thức cấu tạo của các kinh mạch và bởi các thói quen tập khí. Nó xảy ra vì nghiệp xấu tích tập qua vô minh và chấp ngã. Nó được hoạt động bởi phiền não, tư tưởng, ý niệm danh tướng, khí prana hay thần và quỷ. Hậu quả chín mùi của nó là 404 loại bệnh, dẫn đầu là nhiệt và hàn, đờm dãi, đau và sưng. Tóm tắt, bệnh tật vô minh câu sanh là nhân chính và bệnh tật vô minh của thức tạo thành ý niệm là duyên chính. Mọi bệnh tật có 5 tác nhân. Nền tảng tiềm ẩn, nghiệp xấu như là nhân, phiền não như là duyên, tư tưởng ý niệm như là sâu chuỗi liên kết, khí prana như là cái tập hợp quy kết và thần và quỷ là tác nhân phụ trợ. Ví dụ, nếu một bệnh hàn biểu lộ, nó được gây ra bởi tập khí tham ngủ ngầm trong thức nền tảng và được hoạt động bởi duyên là tham muốn mãnh liệt. Sâu chuỗi liên kết được làm bằng tư tưởng ý niệm. Tôi bị bệnh, tôi yếu rồi, tôi sẽ làm gì nếu nó tệ hơn? Điều này làm cho khí đi xuống làm sạch bị lũng loạn, mở ra cho sự tấn công từ loài âm của các thế lực xấu. Tương tự, hạt giống của sân như là nhân được hoạt động qua duyên là sân mãnh liệt liên kết với sâu chuỗi của tư tưởng ý niệm. Điều này làm cho khí quân bình hỏa bị lũng đoạn, mở ra cho sự tấn công từ loại dương của các thế lực xấu, tạo thành các bệnh nhiệt. Hạt giống của si như là nhân được hoạt động bởi nhân là ngu si nặng nề, liên kết với sâu chuỗi của tư tưởng ý niệm. Điều này làm cho khí an trụ quân bình bị lũng đoạn, mở ra cho sự tấn công từ các linh hồn của đất ác xấu, nó sanh ra bệnh đờm dãi. Hạt giống của ghen ghét như là nhân được hoạt động bởi duyên là sự ghen tuông mạnh mẽ, liên kết với chuỗi của tư tưởng ý niệm. Nó làm cho khí bổ trợ cho sự sống bị lũng đoạn, mở ra cho sự tấn công từ loài gen của các thế lực xấu, sinh ra bệnh đau đớn. Hạt giống của kiêu mạn như là nhân được hoạt động bởi duyên là sự kiêu căng mãnh liệt, liên kết với chuỗi tư tưởng ý niệm. Nó làm cho khí đầy khắp bị lũng đoạn, mở ra sự tấn công của loài gapo của các thế lực xấu và sinh ra bệnh sưng. Vì nguyên nhân là vô minh, con phải nhận biết trí tuệ câu sanh để chữa các bệnh này. Vì điều kiện là phiền não, con phải đặt sự chú tâm vào tính bình đẳng. Vì mối liên kết là tư tưởng ý niệm, con phải cắt đứt sự trói buộc của tư tưởng. Vì tác nhân gom góp của sự kết thành là khí, con phải chú tâm vào điểm then chốt của khí. Sự nâng đỡ đằng sau là thần và ma quỷ. Con phải từ bỏ ý niệm về ma quỷ. Bằng cách làm thế, con sẽ thoát khỏi mọi loại bệnh tật. Để chữa lành tính chất của đau ốm có 3 điểm. Tốt nhất là để cho nó được vốn tự giải thoát. Tốt tiếp theo là từ bỏ những điểm quy chiếu liên hệ đến sự trừ tà hay thiền định. Cuối cùng là chữa bằng quán tưởng. Với cái thứ nhất, chớ dùng ngay cả chỉ một liều thuốc. Chớ tụng hát một âm nào của lễ chữa bệnh. Chớ nhìn ốm đau như là một lỗi lầm, hãy nhìn nó như một đức hạnh. Để cho tâm con không tạo tác và tự nhiên, hoàn toàn buông xả trong trạng thái vô niệm tự nhiên của tính đơn giản. Làm thế, dòng ý nghĩ danh tướng bị cắt đứt, tánh giác tự do với tư tưởng hiện lên và đau ốm được sạch mất, sự đau ốm và tư tưởng được giải thoát đồng thời. Nói thế nghĩa là, trong thời các sơ khởi, chớ theo đuổi sự đau ốm, trong thời chính phần, chớ trao dồi sự đau ốm, trong thời kết thúc, chớ trụ vào cảm giác đau ốm. Qua đó, con sẽ cởi mở đau ốm cũ và không bị làm hại bởi đau ốm mới. Với cái thứ hai, trừ tà hay thiền định, có 3 phần: chuyển hóa đối thủ, cắt trực tiếp và làm quân bình. Thứ nhất, nhìn đau ốm với lòng biết ơn, nghĩ đi nghĩ lại. Tuyệt vời biết bao, nhờ vào ngươi, đau ốm mà ta có thể cắt đứt con quỷ ý niệm. Để cho tâm con được hân hoan, dùng các thực phẩm làm chướng ngại đau ốm và hành động trong cách ngược lại đối với nó. Tiếp theo, ăn một ít chất thơm đặc còn tươi, còn ấm nhưng không hấp. Uống một ít chất thơm lỏng nồng và ấm. Bằng cách thiền định về khí prana, căn bệnh trong phần trên thân bị trục xuất ra ngoài và căn bệnh trong phần dưới bị sổ thoát ra. Tiến trình làm lành bệnh này là y khoa của sự cắt đứt. Thứ hai, để cắt đứt trực tiếp, hãy biểu lộ một bộ mặt rạng rỡ và dừng lại sự thở than. Về tâm thức, cắt trực tiếp các lo lắng, hy vọng và sợ hãi khi nghĩ rằng tôi đang đau ốm, hay nếu tôi chết, tôi sẽ phải làm gì? Với sự chững dưng toàn diện, hãy ném xa các lo lắng này. Thứ ba, để làm cân bằng, con phải dùng sự bất hạnh như con đường của con ngay khi nó khởi ra. Làm sáng tỏ sự tỉnh giác của con và tự nhớ đến thực hành tâm linh. Chớ thiền định về một quán tưởng để đối trị với đau ốm và chớ áp dụng bất kỳ lễ nghi chữa bệnh hay thuốc thang gì, mà hãy nhìn vào cái người cảm thấy bệnh. Bằng cách ở trong trạng thái liên tục này, khi một kinh nghiệm xảy ra, nó tự tan biến mất, và khi sự chứng ngộ xảy ra, nó hiện lên như là tánh giác trống không. Ít ra, con sẽ không phải khốn khổ vì ý tưởng cảm thấy đau ốm. Cuối cùng, để chữa lành bằng cách quán tưởng, hãy phát sanh bồ đề tâm, dùng thế ngồi kiết già và quán tưởng chính mình như là hóa thần bổn tôn. Tưởng tượng một chữ hung xanh đậm trong trung tâm trái tim, cỡ bằng hạt lúa mạch. Nếu bệnh nhiệt, tưởng tượng một chữ hung màu trắng, cỡ bằng hạt lúa mạch, khởi từ chữ hung trong trung tâm trái tim và xoay vòng xuyên qua phần trên của thân. Nó hoàn toàn rút ra hết các bệnh tật, giống như một cục nam châm hút các cây kim. Thoát lên từ đỉnh đầu con, nó tan biến vào không gian. Quán tưởng như thế, rút khí lên phía trên. Nếu là bệnh hàn, tưởng tượng một chữ hung màu đỏ cỡ bằng hạt lúa mạch xuất hiện từ chữ hung trong trung tâm trái tim và xoay vòng xuyên qua phần dưới thân. Thoát ra qua cửa phía dưới, tưởng tượng rằng nó biến mất vào trung tâm trái đất. Nếu con đau trong tay và chân, như nóng hay sưng, quán tưởng một chữ hung màu đen ở chỗ đau, tưởng tượng rằng nó gom cái đau lại và rời khỏi qua chỗ nóng hay ra ngoài qua đầu ngón tay. Đối với bệnh không chẩn đoán được, tưởng tượng rằng một chữ hung xanh đậm xuất hiện từ chữ hung trong trung tâm trái tim. Nó gom lại tất cả bệnh tật khắp thân và tan biến vào không gian sau khi qua lỗ mũi. Tổng quát, khi ở trong tính bình thản, tâm con hoàn toàn trở thành tinh chất của vô niệm. Con phải buông bỏ mọi lưu tâm và thoát khỏi nghi ngờ và do dự về các được tẩy trừ hay quán tưởng. Sự quán tưởng và tâm con phải là một. Điều quan trọng là nương dựa và tập trung vào ba điểm này. Bây giờ, làm sao để tống xuất chướng ngại của một tâm trí chứa chấp những tư tưởng về thần và quỷ? Khi con đã có những kinh nghiệm thường xuyên nhờ vào sự liên kết giữa cấu trúc của các kinh mạch và sự chuyển hướng của dòng tư tưởng, con sẽ bị tấn công bởi các trò biến hiện huyễn hoặc của các năng lực gọi là ma quỷ và cảm thấy nghi ngờ. Khi tư tưởng sợ hãi và khủng khiếp khởi lên, nhận chân chúng một cách nhanh chóng và đưa chúng vào con đường. Nếu con để chúng chạy rong hay rơi vào quyền lực của chúng, chúng sẽ trở thành một cản trở cho sự tu hành của con. Hơn nữa, trừ phi con nắm được mọi thứ chướng ngại cao hay thấp để dùng như con đường của mình, còn không, nó sẽ trở lại với sức mạnh phát triển hơn và trở thành một cản trở cho tu hành. Thật cần yếu dùng các chướng ngại như con đường. Căn bản, để vượt qua sự nhiễm ô nguy hiểm của ý nghĩ mình, phải đem các chướng ngại vào con đường. Các kinh nghiệm về các năng lực xấu hay trò biến hiện huyễn hóa đều được kinh nghiệm trong tâm lầm lạc của con. Thật sự không có thần hay quỷ nào ở ngoài con. Ngay khi con kinh nghiệm các năng lực xấu và các trò biến hóa, hãy áp dụng điểm trọng yếu và hiểu rằng chúng không có thực thể nào cả vì chúng không có sanh, trụ và diệt. Khi nào có một sự tấn công ảo hóa xảy ra, hãy ngồi thiền, giữ thẳng cái nhìn và nhìn vào bản chất của nó. Rồi tư tưởng hiện lên như tánh giác trống không. Ngay lúc ý nghĩ con chuyển thành tánh giác trống không, con có sự can đảm tự tin nó cắt đứt hoàn toàn sợ hãi và khủng khiếp. Ngay nếu lũ ma bao quanh con như một đạo quân, chúng sẽ không thể làm động một sợi tóc trên thân con, cũng chẳng thể tạo ra cản trở nào. Giữ sự tự tại của ý nghĩ rằng tôi không thể bị hại bởi bất kỳ cản ngại nào. Nhút nhát nghĩ rằng không biết tôi có gặp trở ngại nào nữa không, chỉ tạo ra sự chào mời cho ma quỷ. Mọi kinh nghiệm về quỷ thần đều chính là ý nghĩ danh tướng của con kết thành hình thể. Chúng không có ngay cả một di trần hiện hữu ngoài chính tâm con. Hãy cắt đứt dòng tư tưởng ý niệm. Hãy đem cho các uẩn của con như quà biếu cho một bữa tiệc, cho phức thân con như là thức ăn. Hãy dứt bỏ chấp ngã, áp dụng điểm trọng yếu và thực hành. Bây giờ, làm sao để trừ sạch những chướng ngại của ô nhiễm tức thời? Con trở thành ô nhiễm do sự gặp gỡ hay chia phần với các bạn bè. Họ đã xâm phạm lời thệ nguyện Samaya của họ, làm hư giới luật hay mắc vào những việc làm xấu. Do tiếp xúc với người bệnh cùi, người mà vợ hoặc chồng vừa mới chết, hay người có trí óc quỷ quái, hay do ở trong một ngôi nhà có ác nghiệp, có ma quỷ, có kẻ thù hay sự xấu xa về đạo đức. Con trở nên dơ bẩn khi ăn thức ăn có được qua sự thù địch hay từ đạo đức xấu, từ ác nghiệp. Thân thể con bèn khó chịu, định bị yếu đi và các hộ pháp không bằng lòng. Các dấu hiệu của Samaya và giới luật của con bị tổn hại là nằm mơ thấy bị rơi xuống hay đi xuống. Khi dơ bẩn với bạn bè, con mơ thấy các chúng sanh bị bôi dơ bằng thứ ô uế của người khác. Khi dơ bẩn bởi chỗ ở, con mơ thấy đi vào một căn phòng dơ giấy. Khi dơ bẩn bởi thức ăn, con mơ thấy đang ăn thứ dơ bẩn. Cách tốt nhất để sửa chữa điều này là bằng sự quán đảnh và sadhana. Tốt tiếp theo là bằng thần chú Đà Ra Ni và tốt thứ ba bằng các lễ tẩy tịnh. Bằng mọi cách, hãy cố gắng tốt nhất để trừ sạch ô nhiễm. Sogya lại hỏi: Xin chiếu cố thưa đại sư, làm thế nào một thiền giả có được sự nâng cấp, sự tăng tiến qua việc trừ khử các chướng ngại ra khỏi con đường? Đạo sư trả lời: Sogya, phát sanh sự nâng cấp tăng thêm trên con đường có 3 điểm: bỏ đi các lỗi lầm ngăn chặn sự nâng cấp, đặt nền móng cho sự nâng cấp và nỗ lực trong các phương pháp cho sự nâng cấp xảy ra. Thứ nhất, gốc rễ của các lỗi không gì khác hơn là chấp ngã, cái thái độ của sự trụ trước sai lầm. Thế nên hãy cắt đứt các ràng buộc của chấp ngã, ném xa sự trụ tâm vào kẻ thù hay bè bạn. Hãy bỏ những mối quan tâm trần thế, từ bỏ các theo đuổi vật chất, dấn thân vào không gì khác hơn pháp từ cốt lõi của lòng mình. Đúng như một hạt giống không thể tăng trưởng trên đá, sẽ không có sự tăng tiến nào nếu không bỏ đi lỗi lầm chấp ngã. Bởi thế, con hãy từ bỏ gốc rễ của mọi tội lỗi là chấp ngã. Thứ hai, để đặt nền móng cho sự nâng cấp, kiên trì trong bất cứ con đường gì con đã đi vào và cố gắng hiển lộ vài phẩm chất, dấn thân vào nhiều thực hành mà không tu tập một thứ sẽ không mang đến kết quả. Hãy hiểu điểm then chốt đi vào và ra khỏi con đường. Đi vào trong bất cứ con đường nào mà con có kinh nghiệm và ra khỏi các thứ thực hành khác. Chú tâm hoàn toàn cho đến khi con ổn định trong thực hành đó. Con không thể nắm được một con đường cao hơn nếu không dựa vào con đường ở dưới. Tu tập như thế giống như gieo những hạt giống tốt trên đất màu mỡ. Con sẽ có được kinh nghiệm, thấy ra yếu tính của con và tiến bộ. Tóm tắt, sự tu hành mãnh liệt là căn cứ cho các phẩm chất xuất hiện. Thứ ba, về phát sanh sự nâng cấp, có 2 điểm: nâng cấp con đường đặc biệt mà con đang đi và nâng cấp kinh nghiệm và chứng ngộ mới khởi. Nếu con không có tiến bộ nào khi thực hành một lời dạy về phương tiện, thì những phương tiện đã trở nên một chiều do việc bám trước vào tướng và các thuộc tính. Hãy làm nảy sanh sự nâng cấp bởi trí tuệ khi hiểu rằng mọi hiện tượng đều vô tự tánh. Nếu con không tiến bộ khi thực hành một lời dạy về trí tuệ, thì trí tuệ đã trở thành một khuyết điểm, bởi vì sự bám trước một chiều vào tánh không. Hãy chú tâm vào điểm then chốt nhân quả và làm nảy sanh sự nâng cấp qua các lời dạy về phương tiện thiện xảo. Cùng cách ấy, không tiến bộ khi thực hành samatha, tức thiền chỉ, là vì lỗi không hiểu trạng thái bổn nhiên. Làm sanh sự nâng cấp nhờ vào vipassana, tức thiền quán, và nhận ra trạng thái chân thật. Không tiến bộ khi thực hành quán là do khuyết điểm thời gian an định quá ngắn ngủi. Hãy làm nảy sanh sự nâng cấp nhờ chánh niệm vững chắc và thiền chỉ. Cũng thế, hãy hiểu nguyên lý đồng đẳng này, tức chỉ và quán, với mọi loại trạng thái của thiền định và sau thiền định. Đây là điểm then chốt để làm nảy sanh sự nâng cấp, tăng tiến trong mọi loại thực hành hàng ngày. Thứ hai, để nâng cấp cái mới sanh, tức kinh nghiệm và chứng ngộ, có sự nâng cấp qua phiền não và sự nâng cấp qua tư tưởng ý niệm. Đối với cái thứ nhất, không có ai không có phiền não, nhưng nếu con lạc vào sự bám chấp sâu nặng, các xúc động sẽ không trở thành phần tử của con đường. Con phải nhận ra chúng và dùng chúng như con đường. Đối với điều này có 3 điểm: các khuyết điểm khi không làm được như vậy, các phẩm chất tốt đẹp khi làm được như vậy, và cách làm điều đó. Thấy người nào hay phi nhân nào đẹp, tâm con bị choáng váng vì ham muốn. Các khuyết điểm là vì tham muốn tăng lên, con tạo ra nghiệp xấu, bị bệnh hàn, bị tấn công bởi các lực lượng âm xấu xa, yoen, và trong tương lai bị thai nghén trong tử cung. Như thế chắc chắn con sẽ bị thuộc vào dòng nghiệp quả. Các phẩm chất tốt đẹp là con có thể thu hút, hấp dẫn người và phi nhân như con muốn. làm nảy sinh định của tánh không lạc phúc, thoát khỏi bệnh hàn, được các loài bảo vệ giới nữ đi theo và cuối cùng tái sanh ở cõi cực lạc. Khi con cảm thấy ham muốn mạnh mẽ, nó có thể được dùng như con đường ngay tại chỗ ngồi này. Trong cùng thời công phu này, chớ ném hòn đá vào mũi con heo. Hãy chùi sạch ngọn nến khi nó còn nóng. Hãy giết kẻ thù của con khi con bắt được hắn. Trước tiên, hãy để cho ham muốn tăng đến mức đầy đủ của nó. Rồi, trước khi gây ra bất cứ nghiệp gì, hãy đem nó vào con đường. Vì chính tâm con làm vững chắc sự ám ảnh của ham muốn. Khi nhân dạng của tâm thái này hiện lên như tánh giác bị méo mó, sự trùng hợp tốt đẹp được hình thành trọn vẹn. Nếu không có cái nền tảng tánh giác bổn nguyên này, ham muốn không thể trở thành con đường, cũng như một sự phản chiếu không thể thấy được trừ phi tấm gương hết bẩn. Sức mạnh của phiền não phát triển hoàn toàn. Khi cảm xúc được kinh nghiệm trong trạng thái của tánh giác bổn nguyên, không nghiệp nào được tạo ra, nó được đưa vào con đường mà không cắt đứt nó với bất kỳ tư tưởng nào khác, giống như hòn đá của triết gia. Cách thực hiện để đem nó vào con đường là nhìn vào nhân dạng của ham muốn và để nó trong trạng thái bổn nhiên. Thế rồi, nhân dạng của nó hiện lên sống động như là tánh giác vô niệm, trong đó lạc và không thì bất nhị. Thêm nữa, khi con tu hành như thế, hãy đem ham muốn vào con đường nhờ vào từ bi và bồ đề tâm. Trước tiên, hãy vận hành bồ đề tâm, tiếp theo thoát khỏi mọi tạo tác của tâm thức, và cuối cùng hãy niêm phong bởi sự hồi hướng. Bằng cách vận hành bồ đề tâm, xúc động của con trở thành con đường của sự giác ngộ. Bằng cách ở yên trong một trạng thái không tạo tác, chứng ngộ sanh ra, và bằng cách niêm phong với hồi hướng, đức hạnh được hoàn mãn. Hãy tu hành không phóng tâm theo cách này với mỗi trạng thái tư tưởng, từ lúc nó nảy sanh cho đến khi nó được đem vào con đường. Chớ bị ngắt bởi các tư tưởng khác từ khi vận hành bồ đề tâm đến lúc niêm phong với sự hồi hướng. Nếu con bị ngắt quãng, nó không trở thành con đường. Cũng cùng điểm then chốt như thế, trong trường hợp các xúc động khác như giận dữ, mờ tối, kiêu căng, ghen ghét, hãy đem chúng không sao lãng vào con đường. Thế rồi, để cho nhân dạng hiện lên như tánh giác bổn nguyên. Hãy để cho chúng phát triển đầy đủ sức mạnh mà không tạo một nghiệp mới nào. Thứ hai, nâng cấp, tăng tiến qua suy nghĩ, ý niệm. Có hai phần, tư tưởng tốt và tư tưởng xấu. Loại thứ nhất là khi con có một kinh nghiệm tốt, tạm thời về các trạng thái phấn khởi của tâm, nhận một sự báo trước của một quá thần hay có những dấu hiệu tốt lành nổi bật, rồi con xem cái sự xảy ra đó như là điều gì tuyệt hảo, ngắm nghía các phẩm chất tốt của chúng, thưởng thức hương vị của chúng. Nếu con cố gắng phát triển kinh nghiệm, nó biến mất. Nếu con thản nhiên với nó thì không có sự nâng cấp. Để làm sanh ra sự nâng cấp, chớ buông thả trong một trạng thái tư tưởng tốt, chớ bám víu nó như là một phẩm chất tốt và chớ nếm hương vị của nó. Điều con nhìn như là tốt chỉ đến từ tâm con. Dùng phương pháp để giải thích ở trên, đem nó vào con đường mà không bị sao lãng bởi các tư tưởng khác, cho đến khi nhân dạng của chúng hiện lên như tánh giác bổn nguyên. Loại kia là các kinh nghiệm không mong muốn, sự khuấy động của trí óc hay một sự tấn công ảo hóa của ma quỷ. Thông thường, con nhìn các trường hợp này như thứ gì tiêu cực, xem chúng như là lỗi lầm và nếm hương vị của chúng, làm thế chúng trở thành chướng ngại. Chớ chối bỏ tư tưởng xấu, chớ nhìn chúng như là tai hại, chớ buông thả trong chúng. Xấu chính là sự sáng tạo ảo hóa của tâm con. Hãy đem nó vào con đường như đã tả ở trên, cho đến khi nhân dạng của chúng hiện lên như tánh giác bổn nguyên. Các chủ đề đến điểm này là những thứ cần thiết trọn vẹn cho con đường của một thiền giả. Bây giờ, về quả của sự thành tựu con đường có 4 điểm. Thứ nhất là cách làm việc cho lợi lạc của chúng sanh. Thứ hai là cách tâm trí tuệ tồn tại. Thứ ba là cách nhìn những người cần được hóa độ qua tâm đại bi. Và thứ tư là sự bác bỏ các tà kiến về người khác. Thứ nhất, khi các nhiễm ô che tối con đường đã được làm sạch, còn chứng ngộ trạng thái bổn nguyên vốn sẵn. Điều này có 4 phương diện: ý nghĩ, dấu hiệu, nhân dạng và cách biểu lộ. 5 thân là nền tảng, 5 đường lối của ngữ truyền thông sự hiểu biết, 5 đường lối của tâm là không ý niệm, 5 phẩm chất làm tròn đủ các nhu cầu và 5 hoạt động chúng vận hành cho lợi lạc của người khác. Thứ nhất là 5 thân. Pháp thân tức Dhammakaya thì vô sanh, thanh tịnh và vô ngại, và hoạt động như là nền tảng của 4 thân trí huệ. Báo thân tức Sambhogakaya là tánh giác bổn nguyên của các phẩm chất viên mãn, nó hưởng thụ sự đa thù của hiện tượng mà không trụ. Nó hoạt động như là nền tảng của các xuất hiện hóa thân. Hóa thân hóa hiện một cách huyền ảo, phù hợp với tính khí của những người cần hóa độ mà không rời lìa pháp thân. Nó hoạt động như là nền tảng cho các phẩm chất trí tuệ chúng được phô diễn trong bất cứ cách nào cần thiết cho những người cần được hóa độ. Kim cương thân Vajrakaya là tánh giác bổn nguyên, tánh không và tánh giác không thể phân chia nó biểu lộ tánh như. Toàn giác thân là tính không sợ, vô úy, không phân chia, thường hằng trong yếu tính. Nó tự nhiên thấu hiểu mọi hiện tượng như là tánh giác bổn nguyên, vô sở trụ, thông tỏ tự nhiên. Thứ hai là 5 cách của ngữ. Ngữ tối hậu của pháp thân, cái được biểu lộ, là tánh giác thanh tịnh rốt ráo, nó làm nền tảng cho mọi tư tưởng và diễn tả. Ngữ tượng trưng có định hướng của báo thân là tánh giác bổn nguyên, truyền thông ý nghĩa bằng cái nhìn thấy hình tướng. Lời nói của hóa thân là tánh giác bổn nguyên, nó truyền thông với 6 loại chúng sanh nhờ 60 phương diện của tiếng nói du dương. Nó đem đến sự hiểu biết cho ý nghĩa mỗi chữ trong kinh nghiệm của người được giáo hóa. Ngữ của trí tuệ kim cương là tánh giác bổn nguyên, truyền thông sự hiểu biết về tánh không bất nhị có thể nghe được. Ngữ Abhisampodhi của sự giác tự nhiên thông tỏ là tánh giác bổn nguyên, nó thấu hiểu mọi âm thanh là tánh giác và nó soi sáng ý nghĩa qua các ban phước chứa đủ trí tuệ có 5 khía cạnh ngũ trí của tâm. Thứ ba là 5 đường lối của tâm giác ngộ. Tâm của Đại Lạc là tánh giác vô niệm của bản tánh không vốn sẵn đủ. Tâm của vô niệm là tánh giác bổn nguyên, nó nhận biết mà không danh tướng hóa hiện tượng. Tâm của tính bình đẳng là tánh giác bổn nguyên của tánh bất nhị của mọi hiện tượng. Tâm kim cương là tánh giác bổn nguyên, trong nó mọi hiện tượng là sự bất nhị của hình tướng và tánh không. Tâm giải thoát chúng sanh hoạt động vì sự lợi lạc cho các chúng sanh nhờ 4 hoạt động không vướng mắc. Thứ tư, 5 phẩm chất là cõi, cung điện, tia sáng, ngai và đồ trang sức. Cõi của pháp thân là hư không vốn thanh tịnh của pháp giới. Cõi của báo thân là luân xa ánh sáng của quang minh bổn nhiên. Cõi của hóa thân là thế giới ta bà nghìn tỷ. Cung điện đối với pháp thân là pháp giới của Akanistha. Đối với báo thân là tánh giác bổn nguyên của kinh nghiệm cá nhân. Và đối với hóa thân, nó là mạng đà la nảy sanh từ kinh nghiệm cá nhân. Các tia sáng đối với pháp thân là các tia hào quang của 5 trí tuệ. Đối với báo thân, chúng là sự chói sáng tự nhiên của trí tuệ. Nó soi sáng với ánh sáng 5 sắc. Có dạy rằng hóa thân có 60 tỷ tia sáng chiếu từ mỗi phần của thân thể. Ngai cho pháp thân là ngai của cái thấy nhất như, cho báo thân là trí tuệ nhất như, và cho hóa thân là đại bi nhất như. Về đồ trang sức, pháp thân có đồ trang sức của sự thanh tịnh vô sanh, báo thân có đồ trang sức của sự thông tỏ tự nhiên bất đoạn, các tướng chánh và phụ siêu phàm. 10 trang sức tượng trưng gồm dương miệng, khuyên tai, chuỗi hạt dài và ngắn, vòng đeo tay, 2 vòng cổ tay và 2 vòng cổ chân, 1 chuỗi đeo cổ dài. Đồ trang sức của hóa thân là 32 tướng chánh và 80 tướng phụ thông thường. Các phẩm chất của thân kim cương và thân toàn giác không được đề cập đến. 5 hoạt động là làm yên nghiệp và phiền não, làm tăng thêm tuổi thọ, công đức và trí tuệ, thu hút tâm, sự tỉnh giác và mọi hiện tượng của sanh tử và niết bàn. Trừ khử bất cứ thứ gì ách tắc và hành động trực tiếp, nó chứng ngộ trạng thái bổn nhiên. Bây giờ, về cách hành động cho sự lợi lạc của chúng sanh, có 3 phương diện. Hành động với một chỗ nương dựa, hành động không có một chỗ nương dựa và hành động bằng bản tánh. Hành động với một chỗ nương dựa nghĩa là hoạt động cho lợi lạc của chúng sanh trong sạch qua báo thân và cho các chúng sanh không trong sạch qua hóa thân, với căn cứ là tánh giác vô nhị của pháp thân. Đây là cách xác định rằng trí tuệ là có mặt. Hành động không có một chỗ nương dựa nghĩa là hoạt động cho lợi lạc của chúng sanh bằng cách xuất hiện như hai sắc thân ở trong tri giác của người được hóa độ. Dù cho trạng thái giác ngộ của Phật tánh không có cái trí tuệ bị giới hạn trong một cá thể vật chất, đây là đường lối xác định rằng trí tuệ là vắng mặt. Hoạt động cho lợi lạc của chúng sanh bằng bản tánh nghĩa là hoạt động qua sự biểu lộ của bản tánh bổn nhiên của mọi sự, nó là không có gì cả, và tuy nhiên hiển lộ trong bất kỳ cách gì có thể. Đây là đường lối của tính bất nhị của hai lối trên. Để giải thích thêm, người hành động là 5 thân hiện diện tự nhiên, gọi là Vajradhara. 5 thân này chỉ là sự phân chia của các phẩm tính, chúng không phải là 5 thực thể cụ thể riêng biệt. Thân kim cương và thân toàn giác là tên để gọi các phương diện của 3 thân, trong khi pháp thân, báo thân, hóa thân là các thân hiện thực. Pháp thân là phương diện của sự chứng ngộ cho lợi lạc của chính mình, không hành động cho lợi lạc của chúng sanh, nhưng hai sắc thân hành động cho phúc lợi của người khác. Điều này nghĩa là báo thân hành động cho các chúng sanh trong sạch như là các Bồ Tát của thập địa, trong khi hóa thân hành động cho lợi lạc của 6 loại chúng sanh bất tịnh. Hoạt động dị tha trong những đường lối bất khả tư nghì là những căn cứ của 12 công hạnh của pháp thân, 6 thần thông của tâm và 4 vô lượng tâm. Các đường lối hoạt động khi chia ra là 12 phương diện của ngữ tối thượng, khi cô động lại, chúng là 3 tạng kinh điển, khi xem là phương thuốc, chúng là sự tịnh hóa chữa lành, và khi xem theo nhân và quả, chúng là các thừa của mật và giáo. Chư Phật thường trụ như là trạng thái căn bản của tâm trí huệ. Nó là sự không thể phân chia của hai đế, gồm chân đế và tục đế, không rơi vào bất cứ thiên lệch nào và tự do khỏi đồng và dị. Quả tối hậu là chứng ngộ và an trụ trong tánh giác bổn nguyên vốn không chia biệt với tâm trí tuệ toàn giác của các bậc giác ngộ, không trụ trong bất cứ biên cực nào, tự do khỏi ít và nhiều, và siêu việt đồng và dị. Trạng thái căn bản của tâm trí tuệ này vượt ngoài đơn nhất, vì 25 thuộc tính của quả biểu lộ từ các phương diện, các phẩm tính của phổ hiền. Nó vượt ngoài đa thù, vì sự biểu lộ của 25 thuộc tính này của quả đều được chứa đựng trong tánh giác tự hữu đơn nhất của tâm phổ hiền. Hơn nữa, tâm trí tuệ thì vượt ngoài đơn nhất bởi vì nó xuất hiện như là chư Phật của 3 thân trong tri giác của những người được hóa độ. nó cũng vượt ngoài đa thù, vì chúng là các thực thể thực sự, có chất nhưng là một trong tánh không và không có bản ngã. Nếu tâm trí tuệ là thực sự đơn nhất, thì sự chuyển hóa của các trạng thái tư tưởng sẽ là giả. Nếu nó thực sự là các thực thể khác biệt, thì một vị Phật sẽ không biểu lộ trong các hóa hiện vô số. Bởi thế nó thường trụ, thoát khỏi đồng nhất hay dị biệt. Cách nhìn những người cần hóa độ và sự bác bỏ tà kiến là như sau. Cái được thấy là các tính khí của những chúng sanh cần hóa độ. Cái nhìn thấy là đại bi của Phật Pháp. Cách nhìn có ba phần: trí tuệ thấu suốt bản tánh của sự vật, thấy rằng mọi hiện tượng không sanh khởi. Trí tuệ thấu suốt mọi hiện hữu, thấy rằng mọi hiện tượng là không diệt mất. Trí tuệ thấu suốt tánh bất nhị, thấy rằng mọi hiện tượng là bất nhị. Bây giờ, ta sẽ bác bỏ các tà kiến về người khác. Hãy xem xét điều này. Các đối tượng được thấy, các hình tướng tính khí của chúng sanh có hiện hữu trong kinh nghiệm của một vị Phật không? Nếu chúng hiện hữu, các kinh nghiệm lầm lạc ấy là các thực thể có thật, bởi vì chúng xuất hiện trong một kinh nghiệm chân thật. Bởi thế, chúng phải rốt ráo là giả. Nếu chúng không hiện hữu, thế là tri giác của một vị Phật phải sai lầm, bởi vì thấy một cái gì không có. Điều này giống như nhãn thức nhận ra hai mặt trăng, bởi vì nhìn các thực thể hiện hữu một cách chấp chặt, vì điều này nhất thiết không xảy ra. Nên hai chân lý là rốt ráo không thể phân chia. Em Ma Hô, đây là pháp bí mật không gì sánh của tối thượng thừa, tinh yếu chân thật của liễu nghĩa, con đường ngắn để đạt Phật tánh trong một đời. Sau khi tiếp xúc với nó, những người theo lời chỉ dạy của ta là những người phước đức, những đứa con ruột của Uddiyana, kho tàng ngọc quý để trừ bỏ chướng ngại, là một ngọn đèn chính yếu và sáng tỏ như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng soi sáng giai đoạn thành tựu. Trong thời tương lai, một thiền giả tiền định ẩn danh sẽ gặp các giáo huấn cốt lõi này. Thế nên Soga hãy cất giấu chúng như một kho tàng tơ ma. 12 thiên nữ tên ma hãy giữ gìn giáo lý này. 630 năm kể từ bây giờ, một con người tiền định của loài hung dữ, họ cai quản các tơ ma, sẽ xuất hiện từ phương đông. Hãy giao phó nó cho người ấy. Khi con người thiền định ấy tiếp xúc với các lời dạy này, người ấy không phát lộ chúng một cách khinh suất, mà sẽ chỉ dạy sau khi khảo sát người xứng đáng. Như thế Ngài đã nói. Bà Soga cất giấu lời dạy này trong một kho tàng trắng bằng ốc tù già trên sườn núi phía bắc. Nó giống như một đống rắn độc. Bản văn này được khám phá ra bởi Rikzin Gwekiji Demchuchen, vị Vidyadhara với bộ lông kênh kênh, từ trong kho tàng màu trắng bằng ốc tù già trên sườn núi phía bắc. Nó giống như một đống rắn độc. Samaya, ấn, ấn, ấn.